Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Luận Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Phép lạ hóa nước thành rượu, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi hãy vâng theo cả. Vả, tại đó có 6 cái chế đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giê-xu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những chế này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi giữ lại rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tiệc cưới tại Cana gặp phải nan đề nào? Phản ứng của bà Mary thế nào khi biết được nan đề ấy? Chúng ta thường làm gì khi gặp nghịch cảnh hoặc nan đề trong cuộc sống? Câu hỏi thứ hai: câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu với bà Mary có ý nghĩa gì? Chúng ta học được gì từ điều này? Câu hỏi thứ ba: những người hầu bàn đã thực hiện lời bà Mary căn dặn như thế nào? Mục đích Đức Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ này là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tiệc cưới tại Cana gặp phải nan đề nào? Phản ứng của bà Mary thế nào khi biết được nan đề ấy? Chúng ta thường làm gì khi gặp nghịch cảnh hoặc nan đề trong cuộc sống? Sau khi kêu gọi những môn đồ đầu tiên thì 3 ngày sau, Chúa Giê-xu với môn đồ của mình cùng bà Mary đến dự buổi tiệc cưới tại thành Cana trong xứ Galilê. Theo phong tục của người Do Thái, thì sau khi mọi nghi thức cưới hỏi, nhà của cô dâu hoặc chú rể sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn kéo dài ít nhất 10 ngày. Thức uống được dùng trong những ngày tiệc diễn ra là rượu nho, nhưng không phải với độ cồn cao khiến người uống say sưa, luôn tuồng. Trong một xứ phần lớn là sa mạc nên nước không dồi dào. Nho là đặc sản của Do Thái, nên rượu nho là thức uống phổ biến của họ, đặc biệt trong các tiệc cưới. Tuy nhiên, say rượu là điều đáng xấu hổ. Kinh Thánh luôn cảnh báo nhiều hiểm họa của uống rượu và lên án người say rượu, nên người ta thường dùng rượu nho pha loãng 3 phần rượu với 4 phần nước để uống. Nan đề xảy ra với tiệc cưới là trong khi những ngày tiệc còn đang diễn ra thì phần rượu gia đình chuẩn bị đã cạn. Điều này làm cho những thành viên trong gia đình, trong đó có bà Marie, rất bối rối, vì sẽ khiến những thực khách chê trách gia chủ chuẩn bị không chu đáo, làm cho niềm vui không trọn vẹn. Có thể lúc ấy mọi người đều nhốn nháo, người chỉ cách này, kẻ bày cách khác, nhưng không thể cứu vãn được tình thế. Riêng bà Marie đã đến với Đức Chúa Giêsu và nói rằng: người ta không có rượu nữa. Cô bà, trước nhất chúng ta thấy bà chỉ trình bày nan đề và không hề đưa ra một cách giải quyết nào. Điều tiếp theo chúng ta thấy được, sở dĩ bà Marie đến nói với Đức Chúa Giêsu vì bà tin rằng Ngài có quyền năng để giải quyết nan đề đang xảy ra trong tiệc cưới. Trong cuộc sống chúng ta, nghịch cảnh hay nan đề là điều không miễn trừ cho bất kỳ một ai, kể cả những người chưa tin Chúa, và chúng ta là người có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Nhưng khác nhau ở một điều rất cơ bản là có hay không có Chúa Giêsu ở cùng. Tiệc cưới tại Cana thiếu rượu, nhưng họ có Đức Chúa Giêsu ở cùng và nan đề đó được trao lên cho Ngài. Con dân Chúa cũng vậy, sẽ phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống, nhưng điều tốt lành dành cho chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Giêsu. Chúng ta biết Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, và Ngài sẵn sàng gánh thay những gánh nặng ấy khi chúng ta trình dâng lên cho Ngài. Đáng chúc tụng Chúa là đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con. Theo Thi Thiên 68 câu 19, bản truyền thống hiệu đính. Câu hỏi thứ hai, câu trả lời của Đức Chúa Giêsu với bà Marie có ý nghĩa gì? Chúng ta học được gì từ điều này? Bà Marie đến với Đức Chúa Giêsu để trao nan đề thiếu rượu trong tiệc cưới cho Ngài. Bà không hướng dẫn Ngài cách giải quyết, cũng chẳng đòi hỏi thời gian Ngài phải thực hiện. Bà làm đúng trách nhiệm, phần việc của mình. Sau đó bà quay lại nói với những người giúp việc bàn tiệc rằng: Chúa Giêsu truyền bảo điều gì thì hãy vâng theo Ngài. Câu 5. Khi đọc câu 4, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Chúng ta có cảm tưởng như Đức Chúa Giêsu khước từ việc giúp đỡ cho nan đề của tiệc cưới. Nhưng nếu thật như thế, thì bà Marie đã không biểu những người giúp bàn tiệc vâng theo những gì Chúa Giêsu truyền bảo. Trong câu trả lời của Chúa, Ngài không khước từ việc cứu giúp cho tiệc cưới được có thêm rượu, nhưng Ngài chỉ nói rằng: giờ ta chưa đến. Chúa Giêsu luôn thực hiện mọi công tác theo kế hoạch, thời điểm mà Đức Chúa Trời ấn định. Vì thế, khi chưa đến thời điểm của Ngài thì chắc chắn Ngài chưa thực hiện. Tại đây, chúng ta học được bài học trong cuộc sống. Chúng ta trông chờ Chúa trả lời có hoặc không cho những điều chúng ta cầu xin, mà quên rằng mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa. Không thể vì sự nôn nóng mà chúng ta buộc Chúa hay phàn nàn Chúa vì chưa thực hiện điều Ngài đã hứa. Lòng thuận phục đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi và thuận phục trong cả phương cách cùng thời điểm Ngài sẽ giải đáp nan đề cho chúng ta. Thường thì chúng ta hay phiền trách Chúa, đặt những câu hỏi tại sao với Ngài khi chúng ta thấy Chúa chưa trả lời ngay cho những điều mình cầu xin. Hoặc có khi chúng ta trình dâng nan đề lên cho Chúa và thường hướng dẫn Ngài phải giải quyết theo ý của chúng ta. Những lúc như vậy, chúng ta đang vượt quá tầm của mình. Chúng ta cần học tập gương của bà Marie khi bà biết Đức Chúa Giêsu là ai biết mình là ai. Sau đó thực hiện phần trách nhiệm của mình là trình dâng nan đề, cùng sẵn sàng cộng tác trong những trách nhiệm Chúa sai bảo. Hãy mạnh dạn trình dâng nan đề lên cho Chúa và chờ đợi thời điểm của Ngài. Như thế chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh dư đầy trong những lần Chúa trả lời điều chúng ta cầu xin theo phương cách và thời điểm tốt nhất Ngài dành cho chúng ta. Hãy tin rằng Chúa luôn ban điều tốt nhất vượt qua điều cầu xin hay mong đợi của chúng ta. Câu hỏi thứ ba. Những người hầu bàn đã thực hiện lời bà Marie căn dặn như thế nào? Mục đích Đức Chúa Giêsu thực hiện phép lạ này là gì? Những người phục vụ bàn tiệc nhận được lời dặn dò của bà Marie rằng hãy nghe theo điều Chúa Giêsu truyền bảo và làm theo mọi điều ấy. Trước nhất, bà Marie không dặn biểu nếu thấy điều nào hợp lý thì nghe theo, nhưng họ phải vâng theo cả, nghĩa là vâng theo mọi điều Chúa truyền. Đổ đầy nước cho 6 chén đá, mỗi chén chứa 3 lượng nước, mỗi lượng tương đương 38 lít, nghĩa là họ phải đổ tổng cộng 684 lít nước. Đây không phải là số lượng nhỏ, nhưng họ vẫn vâng lời thực hiện. Bước tiếp theo, họ phải múc nước từ trong ché ra và đãi khách. Nói cách khác, khi họ múc nước từ ché ra, nghĩa là nước đã hóa thành rượu. Theo suy nghĩ thông thường của một người, thì thật khó lòng để tin đó là rượu, vì chính tay họ đã đổ nước lã vào, nay múc ra đãi khách. Nếu lỡ nước chưa thành rượu thì chắc mọi việc sẽ rối loạn. Một điều khác, phải chi Đức Chúa Giêsu có làm phép hoặc chạm tay vào ché thì có lẽ sẽ dễ tin nước đã hóa thành rượu hơn. Nhưng thực tế, Ngài bảo họ đổ nước vào ché, sau đó bảo họ múc ra đãi khách. Nhưng các người phục vụ đã làm theo mọi điều Chúa truyền bảo một cách tuyệt đối, không thắc mắc, không nghi ngờ. Phép lạ đã xảy ra. Người coi tiệc vô cùng ngạc nhiên vì rượu vừa được đem ra thật tuyệt hảo. Mọi người vui mừng vì nan đề được giải quyết, lại có rượu ngon phục vụ cho buổi tiệc. Một điều nữa chúng ta cần suy nghĩ, Đức Chúa Giêsu không thực hiện phép lạ vì bà Marie truyền bảo. Ngài không chỉ làm phép lạ để giải quyết nan đề cho tiệc cưới. Nhưng lời Chúa cho biết, ấy là tại Cana, trong xứ Galilee, mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Câu 11. Phép lạ được thực hiện để bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Giêsu. Ngoài ra, qua phép lạ hóa nước thành rượu đã khích lệ, nâng đỡ đức tin của môn đồ là những người đang đặt lòng tin nơi Chúa và đã bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Điều chúng ta học được ở đây là phép lạ không được Chúa thực hiện để phục vụ cho sự ích kỷ, tư lợi của bất cứ đối tượng nào. Tiệc cưới thiếu rượu là cơ hội để Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trước mọi người. Câu chuyện Chúa làm phép lạ đầu tiên trong xứ Galilee dạy chúng ta về sự tin cậy và vâng lời, biết trình dâng lên Chúa những lời cầu xin phải lẽ, biết chờ đợi thời điểm của Chúa và mọi việc chúng ta làm đều vì sự vinh hiển Chúa mà làm. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng, chương 2, từ câu 1 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngài thêm sức tôi càng vững bền.